chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp, khiến nhiều nhà dân chủ trong nước phải lánh nạn sang Thái Lan trong thời gian qua. Thanh quan tìm hiểu tình cảnh hiện giờ của những người tị nạn này tại xứ Chùa Vàng, giữa lúc công an trong nước giáo giết truy lùng và khủng bố người thân của những nhà dân chủ ấy. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Thưa quý vị, hiện có gần 10 nhà dân chủ thuộc khối 8406 ẩn náu tại Thái Lan và đang chờ các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc xét cấp quy chế tị nạn chính thức. Nỗi đợi chờ ấy diễn ra trong tâm trạng lo lắng về an toàn cũng như cảnh khó khăn về vật chất. Trong số những nhà dân chủ này có cựu tù chính trị Nguyễn Ngọc Quang. Anh mô tả tình cảnh của nhóm người đào tị như sau.
Thực sự như thế này, nước Thái Lan là một nước không ký vào cái hiệp ước 51, vì vậy cho nên là Thái Lan có thể bắt bất cứ lúc nào, bắt những người tị nạn ở tại Thái Lan bất cứ lúc nào. Vì vậy anh em trong khối 8406 và cái tổ chức Bạch Đằng Giang mà lãnh nạn qua Thái Lan trong thời gian vừa qua thì cũng không ngoài cái ngoại lệ đấy, và đang sống trong một cái tình cảnh rất là phập phồng lo sợ. Bởi lẽ ngay chính các người tị nạn sau khi họ cấp cho mình được cái giấy bảo vệ tạm thời thì họ cũng luôn luôn nhận mình rằng hãy tránh và đừng lộ diện nhiều để cảnh sát có thể bắt, tại vì nếu như bắt trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì họ có thể họ giải quyết để mà đưa mình ra được. Nhưng mà đã đưa vào công tác giam giữ di trú trung tâm IDC thì hoàn toàn họ chịu thua, họ cũng đã cảnh báo mình như thế cho mình biết được điều đó. Và anh em ở bên Thái Lan hiện tại luôn luôn sống có cùng và không dám đi ra ngoài nhiều. Cuộc sống thì rất là khó khăn.
Một thành viên của khối 8406 cũng bày tỏ nỗi âu lo tương tự. Anh giải thích.
Tình hình ở Thái Lan thì đối với những người lãnh nạn Việt Nam cũng như các nước khác rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ là mọi người đang sống trong cái tình trạng bất hợp pháp. Và trong thời gian chờ xin quy chế tị nạn thì thời gian nói chung rất là dài. Do đó cái vấn đề tồn tại duy trì cuộc sống ở đây đối với những người lãnh đạo nói chung là rất là khó khăn. Riêng trường hợp anh em dân chủ đã đào thoát được chế độ cộng sản và qua lãnh đạo ở Thái Lan thì cũng không có nằm trong trường hợp ngoại lệ. Do tình trạng mọi người ở đây cũng rất là lo lắng.
Theo một thành viên khác của khối 8406 đang lãnh đạo tại xứ Chùa Vàng, thì nhóm dân chủ này không những lo ngại về cảnh sát Thái mà còn bất an trước mật vụ cộng sản Việt Nam trà trộn trong người tị nạn để gây nguy hiểm cho họ.
Thực ra lãnh nạn tại Thái Lan thì rất là khó khăn cho những người đang xin tị nạn tại đây. Họ phải lẩn tránh cảnh sát di trú và lẩn tránh các mật vụ của Cộng sản Việt Nam đang chờ trộn vào anh em xin tị nạn tại Bangkok gốc Thái Lan. Nên điều này gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi đang trốn tại đây. Thực ra thì họ chưa có công nhận chúng tôi là refugee. Đây là một cái bất tiện cho chúng tôi khi chúng tôi đi lại. Tại vì với bất cứ cảnh sát di trú nào hay bất cứ người dân ở Thái Lan cũng có thể là gọi cho cảnh sát để họ bắt chúng tôi.
Giữa lúc khó khăn chồng chất như vậy, thì nhóm nhà dân chủ này nhận được sự trợ giúp ra sao của cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok? Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Quang cho biết.
Cao quỹ tị nạn hoàn toàn không có trợ giúp bất cứ một thứ gì cả, mà chỉ cấp cho mỗi một người một cái giấy bảo vệ tạm thời có thời hạn 3 tháng. Còn ngoài ra hoàn toàn không trợ giúp gì thêm hơn nữa cả. Tất cả mọi người đều phải tự túc, tự thuê nhà, tự lo cái cuộc sống của mình. Tại vì ở Thái Lan hiện tại hoàn toàn không có tài chính nào dành cho người tị nạn cả. Nước Thái Lan đã chính thức đóng cửa tất cả các tài chính nào vào năm 1996. Vì vậy đến bây giờ tất cả mọi người lãnh nạn qua Thái Lan không riêng gì người Việt Nam, kể cả Sri Lanka, kể cả là có những Pakistan rồi là các nước khác đều phải cùng chung một trận với nhau rồi cả. Cao ủy tị nạn thì có thể trợ giúp cho những cái người nào mà được cao ủy tị nạn cấp quy chế tị nạn, có nghĩa là cái tư cách tị nạn rồi, thì lúc đó cao ủy tị nạn mới trợ giúp về vật chất, họ trợ giúp về chỗ ở. Nhưng mà trước khi có được cái tư cách tị nạn thì là cao ủy tị nạn hoàn toàn không trợ giúp bất cứ cái gì và tất cả mọi người đều phải tự túc hết.
Thế còn thân nhân tại quê nhà của những người đang lánh nạn ở xứ Thái hiện ra sao? Nguyễn Ngọc Quang kể lại.
Nay ngày hôm qua cũng có nghe được một thông tin từ quê đưa ra rằng là những người còn lại thì em thông cảm của những người ở đây luôn luôn bị công an mời lên để thẩm tra về cái việc mà vắng mặt của những anh em ở đang lãnh nạn ở đây. Công an luôn luôn theo dõi từng bước đi một của những người thân ở tại quê nhà để do tìm ra tung tích của anh em trốn chạy khỏi cái sự bức hại của công an cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua. Về cái sự bức hại đó thì nó không có lạ lùng gì đối với một cái thể chế độc tài. Tại vì đã độc tài là luôn luôn họ có những cái phương thức để khống chế người thân của mình để buộc mình phải đầu hàng.
Một thành viên của khối 8406 vừa rồi bày tỏ mong mỏi của mình khi đang ẩn náu ở xứ lạ quê người.
Riêng bản thân tôi thì tôi đã đi lánh nạn hai lần qua hai thế hệ. Thế hệ trước là cha tôi và thế hệ thứ hai là đến thế hệ tôi. Và cha tôi cũng đã bị trốn mất về Việt Nam. Bây giờ đến tôi, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại. Và chúng tôi không thể nào sống tại Việt Nam vì họ luôn theo dõi và luôn gây khó khăn cho những người một cái đồng chính kiến như chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn các nhà dân chủ đang đấu tranh trong ngoài nước hãy cố gắng phát huy và đoàn kết để sớm được thành công trong vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang thì mong muốn một điều như anh mô tả.
Tôi thực sự cũng rất mong muốn sự giúp đỡ từ nhiều phía, nhưng mà để lên tiếng cho anh em chúng tôi hiện tại thì tôi không dám, nhưng tôi mong muốn có một cái điều như thế này. Quý vị hãy cố gắng thêm một tay giúp đỡ cho mình anh em dân chủ đang hoạt động ở trong quốc nội, tại vì thực sự những người trong quốc nội nguy hiểm hơn nhiều và những người đó cần cái sự giúp đỡ của quý vị hơn nhiều. Chỉ có sự giúp đỡ thiết thực nhất của cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì mới có thể có hiệu quả để đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta trở về với cuộc sống văn minh tiến bộ. Cái việc làm trước mắt mà chúng tôi thấy rằng hữu hiệu là cố gắng giúp để Việt Nam trở lại với danh sách CPTPP của Mỹ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sắp xét duyệt đây, là tại vì phải có những chế tài đích thực mới có thể làm chung tay đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với những nhà hoạt động dân chủ nói riêng và đối với tất cả những người bất đồng chính kiến nói chung.
Tại quê nhà, một cựu tù nhân chính trị từng bị đọa đài lâu năm là Thượng tọa Thích Thiện Minh nhận xét về tình hình đàn áp khủng bố đáng ngại trong nước.
Tôi cũng có nghe được nhiều nhà dân chủ than phiền ở trong ngoài nước cho biết rằng cái sự đàn áp của nhà nước Việt Nam hình như gia tăng nhiều hơn trong những năm qua. Cho nên vừa qua có một số nhà dân chủ bị bắt và bị khủng bố, từ đó mà họ bỏ nước, họ trốn sang ở Thái Lan rất là nhiều ạ. Tôi thấy thì cái lương chính khách trong cái Bộ Ngoại giao Hà Nội mà đến Phạm Linh Bục Quế vẫn còn bị có những cái khủng bố đàn áp gây khó khăn, thành ra đối với những nhà dân chủ trong nước là tay trắng và không có thế lực thì đương nhiên sẽ bị khó khăn nhiều hơn, rất là khó khăn với những nhà dân chủ ở trong nước.
Cảnh đời lưu vong ở xứ lạ quê người của các nhà dân chủ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đàn áp ngày càng đáng ngại trong nước, giữa lúc có nhiều tổ chức nhân quyền thế giới, kể cả Quốc hội Hoa Kỳ và gần đây 10 tổ chức đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam kêu gọi hành pháp Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPTPP.